Đô thị Tàng Kiều, chương 1033. Chuyện vui nhất hôm nay, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy phản ứng của Bạch Tình Đình rất kỳ quái, sao lại ăn ý với Bành Hiểu Lộ như vậy, trông bộ dạng cứ như là hai chị em tốt lâu ngày không gặp nhau vậy. Lúc trên đường quay về biệt thự, Diệp Lăng Phi vẫn mải suy nghĩ về vấn đề này. Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình đã có nhiều thay đổi so với trước đây, từ thái độ của Bạch Tình Đình đối đãi với Vu Tiêu Tiếu có thể nhận ra được bây giờ Vu Tiêu Tiếu đã biến thành một kẻ sĩ trung thành với Bạch Tình Đình mất rồi, còn dám làm gián điệp báo cáo nhất cử nhất động của mình cho Bạch Tình Đình biết. Cũng may Diệp Lăng Phi phát hiện sớm, nếu như để chậm một chút thôi, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ biết những chuyện đó của mình. Điều này không thể được, Diệp Lăng Phi thầm nghĩ. Một Vu Tiêu Tiếu là đủ rồi, vạn nhất Bạch Tình Đình kéo thêm cả Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ về phe mình, hai người kia cũng biến thành người trung thành với Bạch Tình Đình thì sau này mình biết sống thế nào đây? Diệp Lăng Phi nhớ lại thái độ của Bạch Tình Đình đối đãi Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Diệp Lăng Phi bắt đầu động não, nghĩ xem làm như thế nào để ứng đối với thủ đoạn mà hiện nay Bạch Tình Đình đang áp dụng. Cái này giống như là thủ đoạn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vậy, khi một phương pháp mới được áp dụng luôn luôn có thể đạt được những thành tích mới, khi đó, nếu như người cạnh tranh không có biện pháp để ứng phó sẽ chỉ khiến cho đối thủ càng làm càng lớn, trong tương lai ngay cả cơ hội để khóc hận cũng không còn. Bạch Tình Đình lái xe chờ Vu Tiêu Tiếu đi trước xe của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình có vẻ như đang nghĩ gì đó. Vu Tiêu Tiếu vài lần muốn mở miệng để nói chuyện với Bạch Tình Đình, nhưng thấy Bạch Tình Đình dường như đang suy nghĩ, cô không thể làm gì khác được đành nuốt mấy lời muốn nói vào trong bụng. Tiêu Tiếu, em thấy cái cô Bành Hiểu Lộ thế nào? Bỗng nhiên Bạch Tình Đình cất tiếng hỏi. Bạch Tình Đình hỏi câu này rất đột ngột dọa cho Vu Tiêu Tiếu suýt nhảy dựng lên. Vu Tiêu Tiếu vội vàng nói. Tì tì, chị nói cái gì vậy? Chị nói là em thấy cái cô Bành Hiểu Lộ kia như thế nào? Bạch Tình Đình lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trên gương mặt Vu Tiêu Tiếu hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu, cô không biết được Bạch Tình Đình nói với mình như vậy là muốn đề cập đến phương diện nào. Vu Tiêu Tiếu thì không giống Bạch Tình Đình lo lắng mọi chuyện, suy nghĩ của cô rất đơn giản, chỉ cần có thể tiếp tục chung sống với Diệp Lăng Phi như vậy cô đã rất thỏa mãn rồi. Vu Tiêu Tiếu sẽ không hiểu được tâm tư của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lo nghĩ rất nhiều, làm thế nào để giữ chặt được trái tim của chồng mình, đó mới là điều Bạch Tình Đình suy nghĩ. Tuy Bạch Tình Đình không phát hiện ra giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi có cái gì, nhưng trực giác của phụ nữ lại nói với Bạch Tình Đình, ngàn vạn lần không thể bỏ qua bất kỳ một người phụ nữ nào có khả năng trở thành tình địch của mình, dù cho cô gái ấy có là Bành Hiểu Lộ thì cũng không thể trơ mắt nhìn quan hệ của cô ấy và Diệp Lăng Phi phát triển. Nếu như giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi không có chuyện gì, đó tất nhiên là hay nhất. Bạch Tình Đình sử dụng phương án dự phòng, tận lực lôi kéo quan hệ với Bành Hiểu Lộ tránh để cho Bành Hiểu Lộ lại có quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nếu như hai người thực sự có quan hệ với nhau, vậy thì... gocchuyenaudio.com, trước khi Bành Hiểu Lộ có được trái tim của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình sẽ phải dùng tình cảm để khiến cho Bành Hiểu Lộ lui bước, đây là suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu sao có thể thấu hiểu được suy nghĩ của Bạch Tình Đình chứ? Vu Tiêu Tiếu nói, tỷ tỷ, rốt cuộc chị muốn nói đến chuyện gì, em không hiểu. Tiêu Tiếu, cái nha đầu ngốc này, chị muốn hỏi em thấy giữa Bành Hiểu Lộ và ông xã của chị có tồn tại quan hệ gì không? Bạch Tình Đình nói, có phải Bành Hiểu Lộ có ý tứ với ông xã của chị không? Vu Tiêu Tiếu nghe xong, hơi khó xử, nói, tỷ tỷ, em không biết được, thực sự em không nhìn ra, em không biết phải trả lời như thế nào. Không nhìn ra ư, Bạch Tình Đình bà quay mặt nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói. Tiêu Tiếu, em kể lại cho chị nghe toàn bộ quá trình xem nào, nói từ sau khi Bành Hiểu Lộ ra khỏi bệnh viện ấy. Dạ được, Vu Tiêu Tiếu đáp, cô kể lại chuyện từ lúc Bành Hiểu Lộ ra khỏi bệnh viện cho đến trước lúc Bạch Tình Đình đi tới nhà hàng gặp Bành Hiểu Lộ cho Bạch Tình Đình nghe. Vu Tiêu Tiếu nói rất tỉ mỉ, cố hết sức để không bỏ sót một chi tiết nào. Bạch Tình Đình chỉ lặng lặng nghe, không hề nói chen câu nào. Sau khi Vu Tiêu Tiếu kể hết chuyện, Bạch Tình Đình mới hỏi. Tiêu Tiếu, chỉ có như vậy thôi sao? Vâng, chỉ như vậy thôi ạ. Vu Tiêu Tiếu nói, tỷ tỷ em thực sự không nhìn ra giữa chị Hiểu Lộ và Diệp Đại ca có chuyện gì. Cái đó thì chưa chắc, Bạch Tình Đình nói, chồng chị thực sự quá ưu tú, quan trọng nhất là chồng chị là người đã trải qua huấn luyện mà cô Bành Hiểu Lộ kia cũng là người xuất thân từ bộ đội, từ điểm đó có thể nhận xét hai người sẽ có một số điểm chung. Tiêu Tiếu, em ngàn vạn lần không thể xem thường những chỗ tương đồng này, nó rất dễ giúp cho người tìm được tiếng nói chung, như vậy nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì đó. Tỷ tỷ, không nghiêm trọng như vậy chứ? Vu Tiêu Tiếu hỏi, cái này thì khó có thể chắc chắn. Bạch Tình Đình nói, chị thấy có lẽ mình nên dành chút thời gian để cùng Bành Hiểu Lộ đi đây đi đó, chí ít cũng để chị hiểu được tâm ý của Bành Hiểu Lộ đã rồi nói sau. Sau khi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Thiếu xuống xe. Diệp Lăng Phi đỗ xe lại, Bạch Tình Đình cất bước đi tới chỗ chiếc xe của Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, Bạch Tình Đình đang đứng cạnh xe của Diệp Lăng Phi, nói với hắn. Ông xã, vừa nãy em đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đóng cửa xe lại, vươn tay ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, anh nói xem, vì sao Bành Hiểu Lộ lại đến thành phố Vọng Hải? Chuyện này thì làm sao anh biết được? Diệp Lăng Phi nói, em tự mình đi hỏi Bành Hiểu Lộ nhé. Ông xã, anh thành thật nói cho em biết, có phải là Bành Hiểu Lộ vì anh nên mới đến thành phố Vọng Hải này không? Bạch Tình Đình hỏi rất trực tiếp. Diệp Lăng Phi ban đầu hơi sừng sốt, sau đó lập tức đáp. Bà xã, anh đâu có mị lực lớn như vậy, có thể khiến Bành Hiểu Lộ vì anh mà đến thành phố Vọng Hải. Anh nghĩ nhất định là Bành Hiểu Lộ đã chán ghét cuộc sống trong quân doanh rồi nên mới tìm một nơi nào đó để sinh sống. Bà xã, không phải em từng nói làn da của Bành Hiểu Lộ không được tốt sao, anh đoán nhất định là Bành Hiểu Lộ cảm thấy làn da của mình chưa được tốt nghĩ rời khỏi doanh trại đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp nào đó để bảo dưỡng ra đây, à, bà xã, anh nghĩ. Cốc truyện audio.com, đến một chuyện gì, Bạch Tình Đình hỏi, bà xã, chúng ta về biệt thự trước đã rồi nói. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình đi vào tê-tê-ong biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài ra, hắn ngồi trên ghế salon trong phòng khách kêu Vu Tiêu Thiếu bật tivi lên. Diệp đại ca, muốn em bật tivi cũng được nhưng mà phải trả tiền đó. Vu Tiêu Thiếu nói, bật tivi thì thu anh một ít thôi, 50 tệ đi. Tiểu nha đầu này, trong mắt chỉ có tiền thôi sao? Diệp Lăng Phi nói, mau mau ra bật tivi đi, còn phải dọn phòng nữa đó, em không được quên những điều chúng ta đã nói đâu đấy. À, em quên mất. Vu Tiêu Thiếu vừa nghe vậy, vội vàng nói. Diệp đại ca em đi dọn phòng ngay đây, anh đừng quên đó, là 700 tệ đó nha. Vu Tiêu Thiếu nói xong định đi lên gác thay quần áo, nhưng bị Diệp Lăng Phi gọi lại. Diệp Lăng Phi chỉ tay vào tivi, nói. Tiêu Thiếu, tivi còn chưa bật đâu, em mau bật tivi lên đi. Vu Tiêu Thiếu bật tivi xong rồi đi lên gác, Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, hỏi. Ông xã, vừa nãy không phải anh nhớ ra một việc muốn nói với em sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi cầm điều khiển TV để chỉnh kênh. Khi hắn chuyển đến kênh tin tức của CCTV, Diệp Lăng Phi mới bỏ điều khiển TV xuống, xem tin tức kênh tin tức đang phát sóng một tiết mục quảng cáo. Lúc này chưa đến 4 giờ chiều, chưa đến bản tin của kênh tin tức. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, nói. Tình Đình, anh nhớ ra rồi, lúc Bành Hiểu Lộ ở Bắc Kinh đã từng được định một hôn ước, có lẽ là chuyện này khiến cho Bành Hiểu Lộ ý thức được cô ấy không nên tiếp tục ở trong quân đội nên mới đi đến chỗ này. Bạch Tình Đình nghe xong, khẽ gật đầu, nói, à chuyện đó cũng có khả năng. Bạch Tình Đình nói xong lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, vừa nãy em đang suy nghĩ, nếu như Bành Hiểu Lộ thực sự thích anh mà nói, chỉ bằng cũng gả Bành Hiểu Lộ cho anh đi. Em nói linh tinh gì đó. Diệp Lăng Phi nói, em không thấy gia thế của Bành Hiểu Lộ là dạng nào sao, lão già có thể làm vậy ư, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra đâu. Tình Đình, em thử nghĩ lại xem, với địa vị của lão già, ông ấy sẽ cho phép cháu gái của mình làm những chuyện để người khác chê cười sao, những điều em vừa nói căn bản là không có khả năng, theo ý của anh, Bành Hiểu Lộ ngay cả tìm người yêu cũng phải tuyển chọn sàng lọc rất kỹ, đó là người nào chứ, nếu như ở thời cổ đại, Bành Hiểu Lộ chính là con gái nhà vương gia đó, dù có muốn lập gia đình cũng phải tìm một người môn đăng hộ đối. Em xem tầm mắt của Bành Hiểu Lộ thế nào chứ, nếu như thực sự dễ tìm như vậy, chả lẽ đến bây giờ cô ấy còn chưa kết hôn sao? Bà xã, không biết anh nói thế có đúng không? Bạch Tình Đình gật đầu, nói. Ông xã, lời anh cũng có chút đạo lý, ban nãy em cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, em cũng không muốn nhà chúng ta lại có thêm mấy người nữa. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ. Anh biết ngay là em đang thử anh mà, em căn bản là không hy vọng anh và Bành Hiểu Lộ có quan hệ. Những lời này chỉ là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi thôi, ngoài miệng hắn lại nói. Bà xã, anh có mấy người các em là đã hưởng hết diễm phúc rồi, đâu thể nào có thêm người khác nữa. À, bà xã, em mau xem bản tin đi kìa. Diệp Lăng Phi cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, hắn ôm Bạch Tình Đình, ý bảo Bạch Tình Đình mau xem TV. Bạch Tình Đình không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại đột nhiên bảo mình xem TV thấy. Cốc truyện audio.com. Bản tin đang phát mấy nội dung chính trong chương trình, trong đó có một tin tức về buổi trình diễn thời trang. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn Bạch Tình Đình xem là vì cái tin về tập đoàn IPA. Bạch Tình Đình quả thực bị tin tức này hấp dẫn, không còn hỏi đến cái gì mà chuyện của Bành Hiểu Lộ nữa, cô nghe nội dung chính có tin này, chờ sau khi tin tức được phát sóng. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, trải qua chuyện như vậy, có phải là tập đoàn IPA phải rời khỏi thành phố Vọng Hải không? Đương nhiên rồi, Diệp Lăng Phi hôn lên gương mặt Bạch Tình Đình một cái, miệng thì cười nói. Bà xã, trong mắt anh chuyện này chính là chuyện vui nhất hôm nay đó, không chỉ tập đoàn IPA phải ra cốt khỏi thành phố Vọng Hải, cùng với đó tổ chức Lang Nha cũng sẽ thoát khỏi sự nguy hiểm. Cách chương.